Nam Mô A Di Đà Phật. Được giảng sanh về Tây Phương, chủ lực là do công phu tu hành của mình, và điều cần thiết là được hộ niệm trong những giờ phút cuối cùng để chúng ta vượt qua tất cả ách nạn mà giảng sanh về Tây Phương. Muốn vượt qua khỏi ách nạn thì trong lúc tu hành này cố gắng tinh tấn, chuyên cần, phát tâm dũng mạnh. Một lần phát tâm như vậy thì tai ách sẽ biến đi, mất đi. Cho nên một cái phiền não xảy ra thì có nhiều cái phiền não khác tiếp theo đó mà xảy ra. Một sự phát tâm tinh tấn thì tự nhiên quang minh của Phật gia trì làm cho chúng ta vượt qua nhiều ách nạn để thành tựu. Hôm nay chúng ta bắt đầu trả lời những câu hỏi. Những câu hỏi này thấy đơn giản nhưng thực sự hay. Có thể có nhiều người muốn hỏi tới. Câu hỏi như thế này: tôi tu hành thì tính nguyện hạnh đầy đủ, quyết lòng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà tôi ăn chay trường chưa được. Tiếc là tôi chỉ ăn có 10 ngày thôi, kẹt dữ quá. Như vậy có được giảng sanh hay không? Không biết ở trong cái kẹt này có cái kẹt thèm không ha. Câu hỏi này làm cho tôi nhớ. Có một lần tôi đi về Việt Nam, khi đi đến một vùng nọ thì có một chị đó hỏi: anh Năm ơi, bây giờ nhờ anh giúp giùm tôi ăn chay trường nhưng tôi không dám nói cho người ta biết tôi mắc cỡ. Rồi hôm đó người ta mời tôi đi ăn dỗ, trời ơi, cái bà chủ nhà cứ gấp thịt bỏ đầy chén của tôi ăn chay trường mà bà đó không biết, cứ gấp thịt bỏ đầy chén của tôi, bây giờ làm sao đây? Tôi trả lời: thì ăn ngon chứ làm sao, tại vì trước đó mình ăn thịt thấy ngon, bây giờ mình mới phát tâm chay mà còn mắc cỡ, tức là giả đò phát tâm chứ có phát tâm thiệt đâu. Vậy khi họ mời thịt thì mình cứ ăn cho ngon, chứ mắc mớ gì đâu mà sợ. Trở lại câu hỏi này, quả thực Tịnh Không đã có trả lời chuyện này. Ngài nói trong ba bộ kinh gọi là Tịnh Độ Tam Kinh, Phật nói tính nguyện hành giảng sanh, chứ Phật không nói ăn chay trường để giảng sanh. Cho nên quý vị mà còn thèm thịt thì không sao hết, yên chí đi. Ngài dặn là tuyệt đối đừng có sát hại sinh vật. Như vậy bây giờ mình thèm thịt quá thì mình hãy ra ngoài shop, ngoài chợ mua đem về ăn, để tránh đi cái tình trạng trực tiếp sát sanh. Mình dùng tam tịnh nhục để ăn. Trong Pháp gọi là trai chay có ba phẩm. Phẩm hạ gọi là ăn tam tịnh nhục, phẩm trung là ăn chay trường, còn phẩm thượng là thêm phần phóng sanh nữa. Nó có ba đợt như vậy. Nếu ta ăn chay trường không được thì có thể ăn tam tịnh nhục. Nhưng nếu có nhiều người ăn chay không được thì mình khuyên nên ăn 2 ngày 1 tháng. 2 ngày 1 tháng được thì thôi, 4 ngày có hơn là bao nhiêu đâu. Thêm 2 ngày nữa đi, tiến lần lên. Phát một cái tâm ra thì 84.000 chướng ngạn mất đi. Mình phát một cái tâm ăn chay trường ra thì có thể giảm được cho mình 84.000 chướng ngạn. Hay vô cùng. Rồi khi ăn chay như vậy, tự nhiên cái tâm từ bi của mình mở ra. Tâm từ bi mở ra thì khi gấp miếng thịt lên, nhìn miếng thịt hình như mình thấy có một bài pháp. Bài pháp gì? Ai xẻ thịt mình ăn mà mình lại xẻ thịt con vật ra ăn. Tự dưng cái tâm bất nhẫn mình phát lên một lần nữa, phát một cái tâm từ bi thương chúng sanh, 84.000 chướng nạn theo đó lại mất nữa. Cũng như một cái phiền não khởi ra, nó duyên tới 84.000 phiền não khác tiếp tục nổi ra làm cho mình tai họa, thì phát một cái tâm thiện lành ra có 84.000 phước đức đến với mình, cứ vậy mà nó tăng lên. Cho nên khi đến một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ thấy khi cầm miếng thịt của con vật lên ăn, mình sẽ rơi nước mắt liền. Đó là lúc mà tâm từ bi của mình đã mở ra rồi đó. Tâm bao thái hư lượng châu xa giới là chỗ này. Trở lại vấn đề ăn chay, thực tế ăn chay là tu bố thí vô quý. Vô quý là không có não hại chúng sanh, không làm cho chúng sanh đau khổ. Khi mình cầm miếng thịt lên, mình nghĩ con vật này bị một người nào đó đã đâm cổ nó, rồi rót máu của nó ra, rồi xẻ thịt của nó, cắt từng mảnh cho mình ăn. Mình không trực tiếp làm điều này, nhưng mà khi nghĩ tới chuyện đó, tự nhiên lòng mình đau đớn, lòng từ bi của mình làm cho mình cảm thấy bất nhẫn. Khi mình thấy bất nhẫn như vậy thì tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ tự khuyên mình đừng nên ăn thịt chúng sanh nữa, để cho lòng từ bi của mình càng mở rộng ra. Mà tâm càng mở rộng chừng nào thì chúng ta lại tương ưng với tính đại thiện đại lành của cõi Tây Phương chừng đó. Nói rõ hơn, mình ăn chay được thì tự nhiên phước phần của mình lớn để được gần gũi với con đường giảng sanh. Mình ăn chay không được thì mình có thể chịu nhiều ách nạn. Nhiều ách nạn thì nếu mình cố gắng vượt qua ách nạn thì cũng vẫn có thể đi về Tây Phương được. Nhưng thực ra, càng nhiều ách nạn là càng có dấu trừ trong con đường giảng sanh về Tây Phương. Càng nhiều phước đức là thêm dấu cộng trên con đường về Tây Phương vậy. Ngài Tịnh Không không khuyên ăn chay, nhưng Ngài dạy cứ khuyên người ta niệm Phật đi. Trong gia đình của Diệu Âm có tất cả là 11 người anh em. Chết 2 người từ lúc nhỏ, còn lại 9 người. 9 người, Diệu Âm không bao giờ khuyên họ ăn chay hết, mà chỉ một lòng một dạ khuyên niệm Phật, quyết lòng giảng sanh và đi hộ niệm cho người ta. Ấy thế mà hầu hết bây giờ 9 người hình như ăn chay trường hết. Lạ lùng không? Chỉ có một ông anh không chịu tu, không chịu niệm Phật. Ông không chịu niệm Phật thì Diệu Âm cũng lặng lờ, không khuyên nữa, không thèm nói nữa. Tại vì nếu trong suốt cuộc đời này mà ông anh đó không niệm Phật thì đến lúc chết xuống, Diệu Âm này cũng chỉ về thăm một người bị đọa lạc, chứ không có cách nào cứu được. Có một người em gái làm việc đen thủi à, mà cũng không chịu niệm Phật. Không chịu niệm Phật thì dù thương gì thương cũng đành chờ chết rồi mình về thăm. Thăm một người bị đọa lạc chứ không cứu được. Thật sự là đời này ai tu nấy chứng, ai làm lành được hưởng phước, ai làm ác phải chịu nạn, không ai cứu ai được cả. Chính Phật cũng chỉ dẫn dạy chúng ta con đường đi. Chúng ta theo được, theo càng sát thì chúng ta càng dễ được giải thoát, thế thôi. Cho nên những người nào thực sự không ăn chay được thì biết rằng đây là một cái yếu của mình. Vậy thì có thể tăng những cái ưu điểm khác lên. Tăng cái gì? Tính tập cho vững, quyết lòng tin tưởng Phật Pháp, nguyện giảng sanh tha thiết. Tại vì một lần ăn một miếng thịt thì mình vướng cái nợ của chúng sanh. Vậy ta phải làm sao về cho được tới Tây Phương để tìm cách cứu họ? Chứ còn không thì, như ở trong Kinh Phật có nói một câu, dù không liên quan gì đến chuyện ăn mặn, nhưng cũng gợi cho chúng ta một suy nghĩ. Khi có người cúng dường cho ta, Hòa Thượng thường hay nói, một hạt gạo của thí chủ nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo thì đời sau mang lông đội sừng mà trả. Thì bây giờ đây, ta ăn miếng thịt của chúng sanh cũng vậy. Nếu chúng sanh tự nguyện cúng dường cho chúng ta ăn mà còn có thể bị nợ như thế, thì huống chi nó không đành lòng cúng dường, mà ngược lại chúng ta còn ép buộc nó, đập nó, giết nó để xẻ miếng thịt của nó ra ăn, thì có chừng món nợ này nó sẽ tìm cách đòi. Cho nên ta phải tìm mọi cách để về Tây Phương cho được. Chính vì vậy Hòa Thượng mới nói nên ăn chay để giảm bớt cái nghiệp của chúng ta. Còn vấn đề tam tịnh nhục là như thế này: con vật đó không vì ta mà chết, ta không nghe tiếng nó kêu, ta không thấy nó chết. Tức là khi người ta giết ta không thấy, nó đau đớn khi bị người ta giết ta không nghe, và không phải vì mình mà nó chết. Thì những món ăn ở đó có thể là tam tịnh nhục, nhưng cũng coi chừng khi mình khởi cái tâm thèm miếng thịt thì mình đã vướng tới cái nạn, giống như mình lập lờ để nó bị giết đi để có miếng thịt cho mình ăn thì cũng có thể vướng, nhưng so ra cũng nhẹ đi phần nào. Chính vì vậy mà quý vị cứ yên chí, hãy quyết lòng thành tâm niệm Phật cho nhiều, đừng bao giờ cho rằng đủ. Khi niệm Phật thật là chí tâm, thật là thành kính, đến một lúc tự dưng chúng ta ngộ ra, lúc đó chúng ta sẽ ăn chay trường thôi. Sẵn đây xin kể một câu chuyện hết sức là thực tế của chính Diệu Âm. Có một năm đi về Việt Nam, thường thường thì cô Kim Ngọc mua vé. Bữa đó Diệu Âm đi ra mua vé, thầy Lai đi mua vé mà quên dặn người ta làm món chay. Chừng lên máy bay rồi mới trực nhớ, ôi chao, bây giờ làm sao đây ha. Đến buổi ăn sáng mới nói với ông cho ăn, ông giúp tôi biết ăn chay được không? Ông nói để coi thử coi. Tức là ông đi tìm cho mình mấy miếng bánh mì, rồi mấy cái gì đó, rau cỏ gì cũng được. Tới bữa trưa thì hỏi tiếp, ông có thể giúp tôi biến rau gì đó được không? Không, không được. Bây giờ một là thịt gà, hai là thịt bò, ba là cá, ông muốn cái nào? Thì ba món, mình phải chọn một món, chứ làm sao bây giờ? Tôi nói, thôi thì cho tôi cá. Tức là một dĩa đồ ăn, nửa miếng cá, rồi nửa miếng cơm, không có rau. Ban đầu tôi dẹp miếng cá ra để ăn cơm. Ăn cơm xong thì thấy miếng cá trắng phao đẹp quá. Tôi mới nghĩ, ủa, hồi trước mình cũng ăn cá, tại sao hôm nay thấy món cá lại ngại? Ồ, sao miếng cá này nó trắng phao đẹp quá? Thôi, làm một miếng thử coi. Tôi lấy tiêu rắc rắc lên cho nhiều. Mà nên nhớ, lúc đó tôi đã ăn chay trường rồi đó nghe. Tôi lấy cái muỗng múc một miếng cá rất nhỏ để ăn thử coi. Quý vị biết không, một miếng cá tí tẹo như thế này thôi, một miếng bằng đầu ngón tay út thôi, bỏ vào miệng. Trời ơi, một chút xíu nữa là tôi làm ra đầy hết cả cái sàn máy bay của người ta rồi. Ói mửa đó, muốn ói liền lập tức không chịu nổi. Trời ơi, tôi chụp nhanh cái túi, tôi ói vô trong đó liền. Thực sự, khi mình biết ăn chay rồi, ngửi tới miếng thịt chịu không nổi, ngửi tới miếng cá chịu không nổi. Mà nhiều khi vừa nhìn thấy miếng cá thì mình muốn rơi nước mắt rồi, thì làm sao mà ăn được. Lúc đó cái tâm từ bi của mình nó đã phát ra rồi. Vậy thì những điều này xin quý vị cứ để tùy tâm, đừng nên ép. Nhắc như vậy cũng có nghĩa là những người nào mà ăn chay trường rồi, đừng nên tự vỗ ngực xưng tên rằng mình sẽ được giảng sanh. Không phải đâu, đây chẳng qua là cái phước của mình. Có phước thì phải tận hưởng cái phước đó khi lâm chung. Chứ không thôi, một khi mình vỗ ngực ý lại thì sự ngã mạn này nó tàn phá hết tất cả cái phước mình rồi đó. Nói như vậy để cho chúng ta biết mà điều chỉnh đường đi. Nhất định cứ một câu A-di-đà Phật mà niệm đi, chân thành đi. Tất cả sẽ được ánh sáng của Phật soi rọi cho cái tâm của chúng ta. Ta đi sẽ đúng đường thôi. Nam-mô A-di-đà Phật.